Còn bây giờ mình vẫn làm, chứ không phải nói như vậy là phá, không làm. Vẫn làm nhưng mà làm rồi bỏ, làm rồi buông. Thì mình được hai cái lợi, cái phước nó vẫn có, không mất. Mà cái tâm mình bao giờ cũng nhẹ nhàng. Thì như vậy là trang nghiêm, tức phi trang nghiêm. Còn sắc mà phi sắc, thì cái thế giới này, chúng ta ngồi đây đầy một lớp học, người, vật đầy đủ như thế này. Nhưng mà quý vị thấy đây là thiệt chứ gì? Mình thấy rất là thiệt. Nhưng mà nó có thiệt không hề? Sao gọi là không thiệt? Giải thích sao được là đang ngồi sờ sờ bao nhiêu người đầy một lớp học mà gọi là không thiệt được? À, thì cái này là vì mình dùng mắt thịt, thành ra mình thấy là ngồi đây một rất nhiều người rõ ràng. Nhưng mà ví dụ như cái ly này nè, hoặc là chúng ta ngồi đây, hoặc là tất cả các vật thể, mà khi phân tích dưới cái ánh sáng khoa học thì quý vị biết trong này đều không có cái gì gọi là vật hết á. Mà đây là những cái điện năng, điện tử nó quay liên tục trong này, nhưng mà nó quá nhỏ đi và mình không thấy. Thành ra sự thực không có một cái chất rắn nào cả, không có một vật thể nào cả, mà tất cả đây đều chỉ là những cái hạt điện nó đang di động với một cái tốc độ rất là nhanh. Đó, cái đó là giải thích theo khoa học. Còn giải thích theo khoa học, còn giải thích theo như trong kinh á, trong kinh A Hàm thường hay dạy là quán vô thường. Ví dụ cái chuyện này mình cũng thường nghiệm thấy thôi, như là vừa mới ngồi đây, ví dụ như là trước hạ khi mà cô đang ở ngoài Hương Vân, thì đêm hôm đó vẫn còn thấy bà cô Phúc Thọ, tối trời lạnh vậy đó, bà mở cửa bà ngồi bà hóng gió, thế mới đi ngang còn nói trời ơi bà cô khỏe hơn tụi con. Thì một tuần sau là đưa bà về bệnh viện Sài Gòn cấp cứu, một tuần sau nữa là đi về đưa đám bà. Và bây giờ thì bà đâu rồi? Bây giờ bà cô Phúc Thọ ở Hương Vân bao nhiêu năm nay, bây giờ đâu rồi? Bây giờ đâu rồi? Đi kiếm ra được không? Thì như vậy có phải là sắc mà phi sắc không? Phải không? Rồi chẳng hạn như mình ngồi đây một chút xíu với thầy thông thông gì đó, đột quỵ một cái, tiêu tùng thành tro, rồi bây giờ đâu rồi? Có phải là sắc phi sắc không? Và đó là trường hợp của thầy thông khoát, của thầy hiền thông, mà có thể là trường hợp của mình không? Tối nay trúng gió, sáng mai là đem luyện mốt đi thiêu. Có thể có không?
Có.
Như vậy gọi là sắc mà phi sắc. Mà mình cứ tưởng đó là chuyện của thầy thông khoát, không phải chuyện mình, không bao giờ là chuyện mình. Có phải vậy không? Cho nên không có lo tu. Chút nữa xuống thì đi ăn bột, rồi đi tụng kinh, đi ngồi thiền, sáng mai đi ra bỏ phân cây đổ nguyên. Đúng không? Và cứ lên lịch hàng ngày, hàng tuần. Không hề biết là chưa biết chất sắc vô thường nào đây là mình đã từ sắc chuyển qua phi sắc rồi. Đó, thì đó là những cái để cho thấy tất cả những cái thứ mình chất là thiệt mà không phải nó thiệt đâu. Hôm trước đứa nào đó yêu cầu là cô chấm viết bài bằng một câu chuyện nghe cô. Không biết nó ngồi học riết nó buồn ngủ hay sao. Thì có một câu chuyện của một cái nhà văn, ông Bos là người Argentina, mà ông vẫn có một cái nhìn rất giống với Phật giáo, và viết một quyển tiểu thuyết bán rất là chạy. Có một cái ông già, ổng đến nơi một cái đền thờ xa xưa trong một cái khu rừng rộng. Ổng gần như là một cái người phù thủy già vậy đó. Ổng đến cái đền thờ phế tích hoang sơ, và ổng bắt đầu ngồi ở đó chỉ với một việc là tạo ra những cái hình tư tưởng. Ổng muốn tạo ra một đứa con bằng tư tưởng. Và ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, ổng dần dần tạo thành một đứa con trai có thực. Và khi cái người con trai đó thật sự là một cái hình người, là một con người thật sự, thì ổng mới gửi nó đi tới một cái đền khác. Nó như một con người sống vậy đó, nó đi như một con người sống. ẩn, muốn cho nó đừng có biết nó chỉ là một cái ảo ẩn, một cái tưởng của ông phóng ra, cho nên ông mới xóa cái ký ức của nó. Nó là một cái bóng thôi, nó được tạo ra từ cái ảo tưởng của ông. Thì bây giờ ông xóa cái ký ức đó đi, và nó sẽ không biết, nó tưởng đó nó là một người bình thường, không ai biết cả, và nó vẫn sống bình thường. Ông gửi nó tới một ngôi đền khác và nó sống đó, nó sinh hoạt. Thì dần dần người ta mới đồn đại là à, cái anh chàng này là một người có phép, tại vì anh chàng này đi vào lửa thì không cháy. Tại vì nó sinh hoạt như bình thường, nhưng mà thật sự nó là một cái bóng, cho nên khi đi vô lửa thì lửa có đốt được không? Lửa không đốt được. Cái ông già phù thủy này, ổng nghe thì ổng hơi lo, tại vì chỉ có lửa là biết được cái bí mật của ảo ảnh. Ổng sợ là một ngày là đó, cái thằng con trai mà nó biết nó chỉ là một cái bóng á, thì nó sẽ mất cái niềm tin và ảnh hưởng tới cái sự sống của nó. Một thời gian sau thì xảy ra hạn hán, và chính cái khu rừng mà ổng ở nó bị cháy rừng, một trận cháy rất lớn và không cách gì thoát được hết trơn. Chỉ có một cách là nhào xuống nước thôi. Thì hoàng mắt, ổng định đi xuống nước trốn, nhưng mà ổng nghĩ thôi mình cũng già rồi, mình cũng đã tạo ra một đứa con trai sống trên đời rồi, cũng không tham sống nữa làm gì. Hơn ai đây cũng đủ. Ổng muốn kết thúc cuộc đời mình, và ông điềm nhiên đi vào trong ngọn lửa thay vì tìm niềm sống mà đi xuống nước. Thì tới khi mà ổng qua lửa thì ổng vừa kinh hoàng vừa đau thót, mà lạ luôn là lửa không đốt ông, mà lửa lại đối với ông như là không có ngăn ngại gì cả. Ổng đi qua màn lửa một cách hoàn toàn bình thường và tự nhiên. Trong cái sự vừa kinh hoàng vừa đau thót, ông mới biết được là té ra mình cũng là một ảo ảnh của một ai đó tạo ra mình. Từ lâu nay mình tưởng mình là một con người thật, mình có thể tạo ra được một người khác, mà té đâu mình cũng chỉ là một cái bóng, một ảo ảnh. Và câu chuyện chấm dứt ngay đó. Thì quý vị thấy người đời mà họ viết một câu chuyện có giống cái đạo không? Mà mình có nghĩ được như vậy không? Chưa, mình thấy mình thiệt 100%, mình thấy mình thiệt 100%. Trong khi tất cả kinh điển đều dạy là thân không thiệt, tâm không thiệt. Thì thôi thì cứ để thời gian tu tập ha. À, hôm nay chúng ta học tới ngang đây.
Hồi hướng nguyện đem